Thánh Cơ Đốc Phụng Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Chạy theo sự hư không. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi có chia sẻ với quý vị một đề tài chạy theo sự hư không. Tiếp tục đề tài mà tôi chia sẻ trong sách Truyền Đạo, chạy theo sự hư không. Quý vị biết ông Thomas Edison là một nhà phát minh ra sau 50.000 lần cái phương pháp để nghiên cứu làm sao mà làm ra một cái bình ắc quy hay bình điện để trữ điện, để kéo được lâu dài. Thì trong khi ông nghiên cứu rất nhiều năm, mà khi mà đã phát minh ra được, thì những người khác đến hỏi ông thành công của ông như thế nào sau khi 50.000 lần mà thấy thất bại. Thì ông nói rằng, tôi khám phá rằng 50.000 lần là làm sai hay là không đúng phương pháp để có thể thành công. Cái tư tưởng đó cùng giống như cái tư tưởng ở trong sách Truyền Đạo, Solomon cũng đề cập như thế. Solomon đã thử rất nhiều phương pháp khác nhau để làm sao cho cuộc sống chúng ta thật sự là có mục đích và thành công. Và vào chương này, chương đầu, nhất là vào chương thứ hai của sách Truyền Đạo, cho chúng ta thấy rằng là đây là những phương pháp mà ông làm là cho biết rằng không thành công, đừng thử, vì ông đã thử hết rồi. Giống như là Thomas Edison cũng đã thử hết rồi, đừng có thử lại nữa. Đã biết rõ ràng là không work, không thành công, không phát triển. Cho nên đó là một cái bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu ba phần ở trong đây để chúng ta hiểu ông Solomon đã thử một điều gì. Chúng ta hãy xem Truyền Đạo đoạn 1 bắt đầu câu số 12. Đây là cái phần thứ nhất mà ông đã thử. Nhớ nhà ông đã thử rồi, ông sẽ đã khám phá rồi, bắt đầu ông kết luận. Cho nên đã xong sách Truyền Đạo đoạn mấy? Đoạn 1 bắt đầu câu mấy? Câu 12, quý vị có Kinh Thánh chưa? Có Kinh Thánh rất quan trọng, vì cái Chúa nói rằng lời của Chúa rất quan trọng. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên chúng ta khi học Kinh Thánh, chúng ta cần phải là Kinh Thánh. Không phải chỉ tôi chia sẻ, mà chính Đức Thánh Linh sẽ chia sẻ với quý vị qua những hàng chữ mà Đức Thánh Linh đã động lòng những người viết Kinh Thánh vào những hàng chữ sau đây. Truyền Đạo đoạn 1 câu số 12 nói rằng ta là người truyền đạo, đó là nói về Solomon, đã làm vua Israel tại Jerusalem. Ta chuyên lòng lấy sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra dưới trời. Ấy là một việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã giao cho loài người để lo làm. Điều đầu tiên ông đến đây là vấn đề là ông muốn thử sự khôn ngoan. Tại vì ông nghĩ rằng sự khôn ngoan mới cho chúng ta hạnh phúc thật sự. Sự khôn ngoan sẽ giúp đỡ chúng ta kiếm tiền. Sự khôn ngoan giúp đỡ chúng ta con đường lâu dài. Ông đã thử điều này. Sau khi ông thử nghiệm thì ông nói như thế nào? Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời, thấy điều hư không theo luồng gió thổi. Vật chi đã cong quẹo không thể ngay lại được, vật gì thiếu không thể đếm được. Ông nói là chính ông đã trải qua rất nhiều đoạn đường. Bây giờ ông nói rằng ta đã nói trong lòng rằng, này, ta đã được sự khôn ngoan lớn hơn hết thảy những người trước kia. Ta tại Jerusalem, thật lòng ta đã thấy nhiều sự khôn ngoan và trí thức. Cho nên, chúng ta thấy rõ ràng, ông đã cầu xin Đức Chúa Trời cho ông sự khôn ngoan, và chính bản thân anh thấy, ông thấy là ông có sự khôn ngoan về trí thức cao hơn rất nhiều người khác. Cho nên ông trao dồi một cái lãnh vực đó và ông nghĩ sự khôn ngoan đem đến hạnh phúc. Nhưng mà có hay không, ông kết luận như thế này. Câu số 17, ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan và biết sự ngu dại điên cuồng. Ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều thì sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm sự tri thức, ắt thêm sự đau đớn. Đó là cái kết luận của ông đã nhiều năm trải qua trao dồi sự khôn ngoan. Quý vị nghĩ, một con người bắt đầu bước vào một con đường đi tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc đó là sự khôn ngoan. Ba phần tôi muốn chia sẻ trong đây, đó là cái phần thứ nhất, sau đó đầu cái phần hai, đoạn hai đó, nó có ba phần để quý vị nhớ lắm. Thứ nhất là đề cập, sau đó đề cập sự khôn ngoan. Thứ hai là ông đề cập vấn đề sự vui sướng trong cuộc đời. Và thứ ba đó là ông đề cập về vấn đề trong công việc làm. Và ba điều này ông đã thử nghiệm và ông sẽ kết luận cho chúng ta biết. Ba điều này tôi tin rằng vua Solomon không nói rằng là không tốt, nhưng mà ba điều này hầu như bắt đầu vào một cái bước chân sai lầm, cho nên gặt hái sự đắng cay. Vào 1988, tôi nghe kể lại rằng tháng 4 1988, khi mà một cái trò chơi gọi bằng skydiving, quý vị biết skydiving không? Máy bay nó bay rồi người ta có cái dù ở đâu sao, họ nhảy xuống thì họ rớt xuống giống sự thu hấp của trái đất. Họ rớt xuống tới cái mức độ nào, sự giật cái dù thì cái dù mở ra thì họ bắt đầu đáp xuống. Thì đó là một cái môn chơi rất nguy hiểm đối với tôi, mà họ thích điều đó. Thì một ngày nọ thì có một người quay phim, họ cũng muốn quay hết những cái hình ảnh người ta giống như rớt xuống từ trên trời như thế nào, họ cầm tay, họ bay ở trên không gian vân vân. Thì ông đã quay phim video, càng quay rõ chừng nào đẹp chừng đó, thì lúc đó ai cũng bắt đầu mà mở dù để bắt đầu chậm chậm bắt đầu mà đáp xuống mặt đất. Thì lúc đó ông đã lấy cái tay đằng sau để ông kéo cái dù của ông để mở ra, thì khám phá ra ông khi ông nhảy ra khỏi máy bay ông quên đem cái dù, rớt xuống chết. Có phải cuộc đời chúng ta cũng giống một phần như phải không? Chúng ta quên cái điều gì quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta chú ý những gì mà đẹp vào mắt, chúng ta chú ý vào những công việc làm, chúng ta chú ý những cái gì mà chúng ta cho là quan trọng, và chúng ta quên rằng những gì quan trọng nhất trong cuộc đời là cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta sự sinh ra cõi đời này, chúng ta lao đầu vào tìm hạnh phúc, mà điều hạnh phúc đầu tiên tôi nghĩ người Á Châu chúng ta là nghĩ đến vấn đề mà sự khôn ngoan hay là học vấn. Sự khôn ngoan không phải là sai, chính Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho vua Solomon. Nhưng mà vua Solomon nói rằng đây này, ta chuyên lấy lòng khôn ngoan mà tra khảo, mà theo từ ý của loài người, có nghĩa là theo sự khôn ngoan của con người hơn là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta, ngày hôm nay con người theo sự khôn ngoan của chiều hướng của con người nghĩ ra hơn là theo chiều hướng của Đức Chúa Trời. Đó là cái sự nguy hiểm với nhiều người và trong xã hội của chúng ta. Vua Solomon muốn thử nghiệm là theo ông nghiên cứu sự khôn ngoan của ông vào thư viện, ông vào trường học, ông nghiên cứu tất cả những gì giống như ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta đi học, chúng ta vào thư viện, chúng ta cố gắng vào học đường, học hết tất cả những gì chúng ta biết. Từ đại số học cho tới khoa học cho tới ngôn ngữ học, chúng ta cần biết hết tất cả. Chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta biết hết tất cả là chúng ta được phước hạnh. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ biết nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ sau này có kiếm tiền nhiều, có cơ hội để phát triển, làm giàu. Cái chiều hướng sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời cho vua Solomon không phải là làm giàu. Sự khôn ngoan để chúng ta bành trướng, để giúp đỡ cho xã hội, chứ không phải là nghiên cứu để làm giàu. Cho nên cái chiều hướng ngày hôm nay, sự khôn ngoan, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sự khôn ngoan để làm giàu, có sự thông hiểu cao siêu, để chúng ta có một cái địa vị cao quý trong xã hội. Nói điều này, vua Solomon không phải nghĩa rằng là chúng ta không nên học nhiều, nghiên cứu nhiều, nhưng mà chúng ta học theo cái phương pháp của Chúa. Quý vị biết những cái trường đại học ngày xưa đó, đều trường Cambridge hay là Princeton, cái điều đầu tiên cái trường mà thành lập á, là cuốn sách, quý vị, sách đầu tiên mà họ dựa vào để thành lập cái trường là sách nào không? Có ai biết không? Là cuốn Kinh Thánh. Họ dựa vào cuốn Kinh Thánh. Mà ngày hôm nay những trường đó không nhìn nhận cuốn Kinh Thánh nữa. Khi mà con người đến cái sự khôn ngoan mà tuyệt độ rồi đó, chúng ta bắt đầu nghĩ rằng chúng ta biết tất cả, chúng ta không cần biết Chúa nữa. Khi con người còn đơn sơ, đang nghiên cứu, đang tìm hiểu, cần Đức Chúa Trời khải thị. Mà khi mà khải thị rồi, con người đã thấy rằng mình có sự khôn ngoan, chúng ta chính bàn tay của mình tạo dựng nên tất cả mọi sự. Và từ từ đó, từ chối rằng Đức Chúa Trời không có hiện hữu, từ chối rằng Đức Chúa Trời không có kiểm soát. Và bắt đầu chúng ta tin rằng là không có Thượng Đế. Bắt đầu con người đi vào cái lĩnh vực vô thần. Cho nên vua Salomon rằng càng ngày hiểu biết nhiều chừng nào thì càng ngày ông biết rằng nhiều điều ông không biết. Cái điều quan trọng mà tôi nhìn thấy đây, càng học cao chừng nào mà quý vị thấy mình hiểu biết nhiều chừng nào là tôi đoán rằng đó là con đường sai lầm. Tại vì càng học cao chừng nào là chúng ta khám phá ra nhiều điều chúng ta không biết. Đúng không? Vì càng học nhiều chừng nào chúng ta khám phá quá nhiều điều chúng ta không biết. Cho nên vua Salomon nói rằng, ông nghĩ rằng sự khôn ngoan đưa đến hạnh phúc thật sự. Mà nếu quý vị áp dụng trong cuộc sống ngày hôm nay, chỉ học 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 ngày đêm học giống như bên ở châu chúng ta đó, cứ đốt đèn mà học học. Nhớ chúng ta dạy học từ nhỏ không? Cứ học hoài. Tối mặt trời lặn, thay vì đi ngủ, đốt đèn cầy để học. Mà lúc chưa có đèn cầy ra ngoài ngồi mé đường, có đèn điện ngồi học. Mình chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của văn hóa của chúng ta. Nhưng mà chúng ta quên rằng là nếu không có Chúa ở trong cái sự học vấn, là thật sự những gì chúng ta học là vô ích. Những cái kiến thức chúng ta khám phá ra mà không có Chúa thì vô ích. Giống như là một đứa bé mà đang tìm kiếm một cái gì đó mà họ bất mãn. À, ngày nhỏ quý vị có bao giờ chơi có làm cái bong bóng, người ta lấy nước không biết nước sốt hay là bông gì đó, rồi có một cái có cái vòng tròn mình cuốn ra cái bong bóng, bắt đầu nó ra một bong bóng, nó bay hình đẹp lắm, nhất là cái mảnh đất mặt trời nó rọi lên rất nhiều màu sắc, thì con nít nó rất thích lắm, nó chạy theo, nó muốn tìm cách để chụp cái bong bóng, nó vừa chụp một cái là sao nó bể, rồi nó trở lại nó làm thêm bong bóng khác nữa, nó chụp mới bể, tiếp tục chúng ta chụp hoài cũng bể. Có nghĩa là sao? Trong cuộc sống chúng ta tìm kiếm tới một cái mà nào đó thì nó bị bể, chúng ta thất vọng, chúng ta trở lại bắt đầu một cái phương pháp mới. Mà ngày này qua tháng nọ, năm này qua tháng kia, chúng ta không có tìm được hạnh phúc, thì đó không phải là hạnh phúc thật sự Chúa đã ban phước chúng ta. Sự khôn ngoan phải dựa vào Chúa chứ không phải dựa vào con người. Nếu chúng ta dựa vào Chúa thì Chúa sẽ ban thêm sự khôn ngoan nữa. Mà càng ngày chúng ta dựa vào con người thì sự khôn ngoan của Chúa không trong lòng chúng ta. Sự khôn ngoan bắt đầu là gì? Quý ai nhớ không? Là kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên cuối ở trong truyền đạo đoạn 12 nói rằng kính sợ Đức Chúa Trời là mới có sự khôn ngoan. Nếu mà ai ở trong trái đất này mà nghĩ là tôi không cần Đức Chúa Trời mà tôi có sự khôn ngoan, đó không phải là sự khôn ngoan mà quý vị và tôi nên chiêm ngưỡng. Tại nhiều người chúng ta chiêm ngưỡng sự khôn ngoan của loài người mà không có Đức Chúa Trời. Mà thương bà chị em, nó sẽ không bền đâu. Nó sẽ không bền. Có những môn học mà chúng ta theo đuổi, có thể làm tiền nhiều nhưng mà nó không bền, không phải là ý của Chúa. Chính quý vị và tôi phải nghiên cứu đó là từ Chúa hay không. Cho nên các câu kết luận của câu 18 nói, vì nếu sự không an nhiều, sự phiền não cũng nhiều và thêm sự trí thức, ắt thêm sự đau đớn. Ở trong Roma, quý vị cùng với tôi lật Roma. Roma đoạn 1. Câu số 22 nói rằng, Roma đoạn 1 câu số 22 nói rằng, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên gì? Điên dại. Chứ so sánh sự khôn ngoan với điên dại. Cho nên chúng ta đặt câu hỏi là sự khôn ngoan của chúng ta như thế nào? Nếu sự khôn ngoan của mình theo lời người thì Chúa cho đó là điên dại, thương bà chị em. Không phải những sách nào mà quý vị cầm lên đọc là tốt cả, đúng không? Is that true? Không phải những phim ảnh nào mà quý vị xem là hữu ích cho chúng ta hết. Chúng ta phải quyết định chọn những cái gì hữu ích cho chúng ta và những gì nó dựa vào Kinh Thánh thì chúng ta nên xem. Tại vì mỗi ngày chúng ta có sự muốn trao dồi sự khôn ngoan trí thức, chúng ta mắt chúng ta mở ra, chúng ta thu nhập tất cả những gì chúng ta thấy. Và chúng ta cần phải lựa chọn, nhất là đứa trẻ. Trong cái tuổi nhỏ, tất cả những gì chúng thấy thì chúng tin và chúng đã theo. Và người lớn cũng như thế nữa. Chúng ta những sách, nhiều sách chúng ta, nhiều sách tiểu thuyết mình đọc say mê, đôi khi chúng ta phải cẩn thận những điều đó có phải theo ý của Chúa hay không. Cho nên điều đó rất quan trọng. Hãy chọn những gì hữu ích trong đời sống tâm linh chúng ta khi chúng ta đọc. Và tôi không biết quý vị như thế nào. Đôi khi chúng ta đọc nhiều điều, nhiều sách vở chúng ta đọc, nhiều phim chúng ta xem, nó không hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết nhiều, mỗi ngày có người đọc báo 2 tiếng đồng hồ, xem tin tức 1 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó những tin tức nó không còn hữu ích qua ngày sau. Hãy tìm những gì mà đọc nó vĩnh cửu, nó hữu ích, nó dài đời, dựa vào Kinh Thánh. Đồng ý không? Thì giờ chúng ta không có bao nhiêu hết. 24 tiếng trong một ngày, và chúng ta có chỉ mấy tiếng. Nếu mà chúng ta chỉ đọc những gì mà không hữu ích, trao dồi những kiến thức gì mà không có dựa vào Kinh Thánh, thì chúng ta lãng phí thời gian của chúng ta. Cho nên Salomon nói rằng những gì ông đã nghiên cứu, ông đã thử theo ngoài đời, tất cả những sách vở gì ông đã học, ông biết hết tất cả những vua chúa trong thời ấy, nhưng ông cho đó là sự gì? Sự hư không. Chính ông đã thử nghiệm và ông đã biết điều đó. Và quý vị có theo hay không? Điều thứ hai, chúng ta thấy rằng câu số 2 đoạn 1 của truyền đạo đây. Ta lại nói trong lòng rằng, bây giờ sau khi ông tìm sự khôn ngoan, ông thấy đó là không phải cuộc sống thật sự, không phải là hạnh phúc thật sự, ông bắt đầu nghiêng qua một cái phương pháp khác. Là nè, hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. Có nghĩa là nếu mà chúng ta học không á, mà chúng ta không chơi đó, chúng ta không biết được cái vui sướng, hạnh phúc gì hết. Cho nên ông nghĩ rằng nếu mà sự học thức nó không giúp đỡ chúng ta được hạnh phúc, thì chúng ta đi vào một cái chương trình gọi bằng vui sướng, ăn chơi, khoái lạc. Kìa, điều đó cũng là gì? Kinh Thánh nói gì? Quý vị có chưa? Điều đó là cũng là gì? Là hư không. Chứ ông nói rằng tất cả những cuộc chơi ở trên trần gian này đó là hư không. Ông phải nói tất cả không? Nếu những cuộc chơi lành mạnh mà dựa theo Kinh Thánh thì đâu phải là hư không? Có đúng không? Nhớ nhà chương 3 điều này mà tôi chia sẻ về vấn đề học vấn hay là vui chơi hay là việc làm không phải là sai. Nhưng mà cái sự vui chơi không dựa vào Kinh Thánh, Salomon nói là hư không. Nhất là những người mà đi học ở trường đại học á, mà nghĩ rằng khi mà mình học mệt mỏi xong rồi đó, làm gì? Mình ra mình party, mình chơi. Vua Salomon nói rằng không thế. Ông nói là ông đã thử nghiệm điều đó. Và nếu mà sự vui chơi, những cái nơi học đường mà tốt đẹp mà vui chơi á, thì ông nói là không hữu ích gì. Tôi muốn thêm một phần mà hồi nãy tôi quên thêm mấy cái phần ở về học đường đây. Ông George McDowell nói rằng trong cái ông dựa vào cái thống kê ông nghiên cứu vào thập niên 60 và 70, nói rằng nếu mà học thức là quan trọng nhất trong cuộc đời thì những học đường hay là những trường đại học là những nơi cao cấp về vấn đề đạo đức và đời sống tâm linh để được để ý đến. Nhưng mà không như thế. Ông nói rằng những nơi đó là vui chơi nhiều nhất. Ông khám phá rằng là những cái trường đại học có những chương trình, quý vị dắt một số người đi học là fraternity và sorority, những chơi những cái băng nó chơi và không để ý vào học tập. Sau đó tham gia vào những rượu chè, cờ bạc. Và một số người cũng tự vận nếu mà họ không đạt được cái mục tiêu ấy. Cho nên khi mà bước vào cái vòng học vấn rồi, không được rồi, thì bắt đầu họ vui chơi. Vua Solomon cũng đã thử nghiệm điều đó. Ông đã thử nghiệm. Và ông đã nói vui chơi như thế nào? Cái vấn đề mà vui chơi lành mạnh như thế nào, thứ ba chúng hay là vui chơi không lành mạnh. Nếu mà quý vị thấy tất cả những đường xá ngoài hay là quảng cáo, thì những vui chơi á, cuối tuần là quý vị biết người ta đi đâu không? Hay quý vị không biết? Các vị ở nhà cũng đi đâu? Mấy cái bà bản billboard đó, quảng cáo đi đâu? Quý vị có thấy không? Casino, đúng. Cờ bạc. Đó là trở thành một cái truyền thống của xã hội chúng ta ngày hôm nay. Mà không phải cho những người lớn tuổi, nhưng bây giờ tổ chức cho những đứa trẻ em nữa. Nó có những cái chương trình amusement park tại ở casino luôn. Đó là vui chơi mà vua Solomon đã thử. Tại ngày xưa casino không phải là bây giờ mới có. Vui chơi ngày xưa đã có rồi. Người ta cũng ăn chơi. Bởi vì vua Salomon nói câu số 3 như thế này: ta nghĩ trong lòng rằng phải uống rượu để cho thân mình vui sướng, mà là mà sự khôn ngoan vẫn còn dẫn dắt lòng ta, lại nghĩ phải cầm sự lấy sự điên dại cho đến khi xem thử điều gì là tốt hơn, làm cho loài người làm ở dưới trời trọn đời sống mình. Ông nói sao? Cái sự vui chơi ở ngoài đó, ông đã nếm hết tất cả. Ông đã nếm hết tất cả. Nếu quý vị biết chắc chắn hơn nữa, quý vị trở lại cuốn sách ra Một Các Vua đoạn 10. Cái tổ chức vui chơi của vua Solomon nó vĩ đại hơn là quý vị tưởng. Một cái cuộc party, một cái chuột mà ăn chơi, nó kéo dài mấy tuần lễ. Và ông tổ chức một cái buổi tiệc nó rất sang trọng. Cả 20.000 người đến trong cái buổi tiệc. Có bây giờ giữ buổi tiệc là 20.000 người không? Lớn rất vĩ đại. Ăn uống món gì quý vị muốn cũng có hết. Và bao nhiêu rượu uống cũng có hết. Ông nói là trong Một Các Vua đoạn 10 câu số 21 nói rằng: hết thảy những các chén uống của vua Salomon đều là bằng vàng, và những khí dụng trong cung rừng Liban đều cũng bằng vàng ròng. Có nghĩa là vua Salomon đã mua tiệc, không có nào, không có buổi tiệc nào mà sang trọng bằng vua Salomon hết. Ông có thể là mướn những cái ban nhạc nổi tiếng đến. Nếu mà ông Solomon sống đời này, thời này, trong vài thập niên vừa qua, chắc chắn là ông mướn Michael Jackson tới hát đầy đủ. Kéo cả 20.000 người đến. Tất cả ca sĩ nào nổi tiếng ông kéo đến cũng được hết. Dư sức đủ tiền, dư sức mướn một ban băng nhạc, ăn chơi ngày này qua ngày nọ. Ông tìm được hạnh phúc không? Con Kinh Thánh nói rằng sự vui chơi khoái lạc kia, điều đó cũng là hư không. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sống mệt mỏi cuối tuần, mình thả ra, mình đừng kiềm chế gì hết, mình cứ ăn chơi. Cái vấn đề mà kiềm chế cũng rất quan trọng, thưa bà chị em. Để tôi đọc thêm một cái chỗ này nữa chú vị, tại nó liên quan đến vấn đề kiềm chế đây. Câu số 10 của đoạn 2 đây. Của truyền đạo đó, truyền đạo đoạn 2 câu số 10. Ta chẳng gì? Từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình trà thích. Có nghĩa là sau cuối tuần mệt mỏi rồi, mình không có cần kiềm chế gì nữa, cho mình buông tuồng. Mình thấy cái billboard nó là chỗ này bán rượu, chỗ kia đi chơi, chỗ này có cái club này hay club nọ, mình hay là chúng ta nói thôi, thay vì về nhà chúng ta đi thẳng vào những cái nơi đó. Đó là xảy ra. Chúa là chúng ta sống vui thích vui chơi, nhưng mà có sự kiềm chế theo sự dạy dỗ của Chúa. Mà ngày hôm nay xã hội chúng ta không có kiềm chế, nhất là những cái quảng cáo làm chúng ta đi theo những cái chiều hướng ấy. Chiều hướng ấy là như thế nào? Quý vị xem với tôi sách, trong sách Giăng. Giăng nhất đoạn 2 câu số 16 nói rằng gì? Vì mọi sự trong thế gian, trong thế gian đó là chúng ta đang sống này, thế gian này nè, là như sự mê tham của gì? Của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng bởi từ ấy, từ cha mà đến, nhưng là từ thế gian mà ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bị thu hút vào một cái nguồn sống nào đó, là chúng ta mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, giống như là bà Eva bị cám dỗ khi mà ở trong vườn Ê-đền. Quý vị thấy rõ ràng đó là sự thu hút ở trong đời này, và vua Salomon đã nếm hết điều đó rồi. Không phải là rượu chè cờ bạc không, ông đã có rượu nè, ông có nhạc nè, và ông có đủ tất cả cung nữ đầy đủ, có 700 người vợ và 300 gì cung nữ hả? Chúng ta thấy không, vua Salomon có đầy đủ hết, mà ông đã thấy được gì? Tất cả mọi sự là hư không. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta quyết định chọn những cái nơi mà lành mạnh, mà khi mà cuối tuần chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta học được nên bài học của Solomon. Chúng ta tránh những gì mà Chúa nói trong Kinh Thánh. Đừng thử, đừng xem, đừng đến. Những nơi đó không có lành mạnh, nó làm chúng ta cũng kiệt quệ thêm nữa, là chúng ta thu hút vào những cái lĩnh vực đó và chúng ta trở thành nghiện tất cả những nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện cờ bạc. Cho nên cái sự lành mạnh mà Chúa đã ban phước cho con người là chúng ta gì? Thưởng thức thiên nhiên. Quý vị có thưởng thức thiên nhiên không? Chúng ta sống thành phố này cho chúng ta không, hầu như từ từ không hết thiên nhiên không? Ngày xưa chúng ta có một bãi cỏ, tuy rằng nó cũng khô, nhưng bây giờ là là cả xi măng hết, không còn thiên nhiên. Cho nên chúng ta cần phải hơi đi xa một tí để gặp sự thiên nhiên. Tại đó là một cái lành mạnh. Con nít nên ra vui chơi hơn là ngồi ở trong nhà xem tivi và chơi video game. Hai người lớn ra chơi banh còn hơn là ở trong nhà và xem phim bộ. Đúng không? Càng ngày chúng ta đi vào một cái lĩnh vực đó rồi chúng ta mệt mỏi, rồi chúng ta không muốn thưởng thức những vui mừng mà Chúa đã ban phước. Nhất là cuối tuần, thưa bà chị em, ở trong cái xã hội này hôm nay, chính mắt tôi thấy và tôi cũng đã trải qua. Nhất là tối thứ bảy chúng ta có những tiệc tùng kéo dài cho tới 12 giờ, 1, 2 giờ sáng, tới ngày Chủ nhật rồi chúng ta mệt mỏi, không còn đi đâu. Chúng ta quên đi cái vẻ đẹp mà Ngài đã dựng nên. Như Chúa dựng nên Adam và Eva làm gì? Ba điều quý vị nhớ đây, sự khôn ngoan, tại vì Adam và Eva có sự khôn ngoan, đặt tên cho tất cả những loài thú ngoài đồng, rồi chim trời và loài cá biển, đúng không? Tất cả, đó là sự khôn ngoan. Và Chúa cũng cho thưởng thức tất cả những bầu không khí đẹp đẽ, những núi cao hùng vĩ, những suối chảy, đó là cái thưởng thức. Và Chúa cũng ban phước cho Adam và Eva làm việc nữa. Quý vị nhớ nha, chúng ta học và chúng ta vui chơi mà chúng ta không làm là còn không được. Có bao giờ mà thích đã đi học không? Có người đi học hoài mà không giờ đi làm á, có con. Có đi học hoài hết môn này tới môn kia. Tại vì chính phủ cho tiền đi học cho nên đi học hoài. Cho nên bước vào cái lĩnh vực này, bây giờ chúng ta thấy rằng cái quan trọng, rất quan trọng, nếu vị đọc tiếp tục là câu số 11. Đoạn ta xem xét công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó, kìa mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời. Phần này là phần thứ ba. Chúng ta đi đến cái lĩnh vực là làm việc. Hồi nãy ta đề cập vấn đề mà Adam và Eva Chúa dựng nên con người đó là phải làm. Mình không làm không được. Không. Chúng ta phải làm. Những ca dao tục ngữ chúng ta dạy chúng ta phải làm. Từ nhỏ đã bắt đầu phải làm việc rồi. Tại làm việc nó mới trao dồi cái kiến thức chúng ta. Làm việc chúng ta mới trao dồi sức khỏe chúng ta. Mà đôi khi người Á Châu chúng ta, nhất là tụi trẻ, tôi thấy rằng rất đau buồn là muốn con mình cứ học không cần phải đi làm. Rồi học tới đại học xong rồi, xong hết rồi bắt đầu mới đi làm. Không học được cái giá trị từ nhỏ, cách làm việc. Có những người quen ở nhà rồi cũng không muốn đi làm. Làm cực quá, khó quá, ở nhà thấy khỏe. Từ từ bắt đầu làm biếng. Cho nên điều rất quan trọng là chúng ta thay đổi cái môi trường là bắt đầu từ nhỏ đã làm rồi. Ai bắt đầu nhỏ đi làm rồi? Nhỏ đi làm không? Nhỏ lúc mà 8-9 tuổi là tôi phải lái xe đạp đi cắt cỏ rồi. Mà con của tôi thì chưa biết cái cỏ là gì. Tại vì đó là mình kiếm tiền để mình sống. Tới 12 tuổi là lái xe đạp tất cả những phố vườn để đi thả báo. Tới 13 tuổi là đi lên ở Oregon mùa hè để đi hái dâu. Không có mùa hè nào mà đi không đi làm hết. Mà bây giờ tới cái tuổi này tôi hỏi con của tôi, bây giờ mùa hè con định đi làm gì? Nói con không muốn đi làm gì hết. Người ta nói là summer là hè, hè là nhà ngủ, chơi, không học, không gì, không biết. Cho nên không biết giá trị đồng tiền, cho nên cái làm rất quan trọng. Cho nên làm, vua Sa-mô nó làm rất quan trọng, nhưng mà làm theo cái chiều hướng mà Chúa hướng dẫn. Ngày hôm nay của người, thứ nhất là quá thái cực là không đi làm biếng. Một số người làm quá nhiều, một ngày làm từ sáng tới tối luôn. Tôi đi những thành phố khác mà giảng đạo, tôi nghe họ kể lại, họ làm một ngày hai job. Ngày hai job, sáng 5 giờ sáng làm tới 2 giờ trưa, chiều về xong rồi trưa về bắt miếng cơm, 3 giờ làm cho tới 11 giờ. Làm. Tôi đã làm đến chi? Thì tại vì tôi mới qua cho nên tôi làm tới mua nhà giống như người khác. Tiếp tục làm. Rồi thì bắt đầu kiếm nhà lớn hơn nữa, làm nữa, làm hoài để trả nợ. Với họ là làm thôi. Đó là vua Salomon nói, chúng ta làm hết. Khi mà chúng ta nằm xuống, căn nhà đó thuộc về ai? Quý vị nhớ trong Kinh Thánh Chúa nói rằng không? Chúng ta kho, tạo một cái kho rất lớn, chúng ta kiếm tiền bỏ vào kho. Rồi Chúa nói, nếu liệu ngày hôm nay, tối hôm nay có người chết, thì củ cải này thuộc về ai? Thuộc về ai? Một số người đi làm không? Cho nên không phải là đi làm không tốt, nhưng mà làm theo phương pháp của Chúa. Cho nên tôi rất cảm tạ Chúa dạy chúng tôi một điều, là Chúa ban phước cho mặt trời mọc và mặt trời lặn, nhớ không? Người nông thôn nó làm đúng phương pháp hơn những người thành thị. Là mặt trời lên đó thì bắt đầu mới làm, mà mặt trời lặn thì sao? Thì nghỉ. Nhưng mà người trong thành phố không phải vậy. Mặt trời lặn là tiếp tục làm nữa, làm nữa. Nếu mà cúp điện mới hết làm, chứ nếu còn cúp điện thì càng làm hoài. Cho nên khi đó chúng ta bắt đầu mới quên rằng là cơ thể chúng ta thuộc về ai? Đức Chúa Trời. Tại sao ngày hôm nay chúng ta gặt hái biết bao nhiêu bệnh hoạn? Tại sao chúng ta căng thẳng? Tại vì chúng ta chỉ nghĩ về làm, làm. Có người có thể không có thích tiền nhưng mà họ chỉ làm. Nhưng mà có người nghĩ vấn đề làm là kiếm tiền. Tôi không biết có phải ai giống như vậy không. Khi mà tôi ngồi tôi nói chuyện với một lần một cái tiệm ăn, nói rằng tôi thấy cô làm hoài à. Tuần nào tôi tới ăn, chứ hai tôi tới ăn cũng có cổ cũng làm. Thứ bảy tới buổi chiều thấy cũng cổ, mà chứ nhật đến cũng có cổ. Ủa có ngày nào cô nghỉ? Tôi không bao giờ nghỉ ngày nào hết. 365 ngày là làm hết suốt 365 ngày. Như vậy cái vui thích của cô là gì? Buổi chiều tối đếm tiền. Đó là vui thích nhất. Tôi nghe tôi bỡ ngỡ. Count the money at night, that's where the vui thích nhất trong lòng. Thương bà anh chị em, đó là vua Salomon muốn đề cập chúng ta không thể lao đầu vào những công việc đó. Chúa cho chúng ta cuộc sống và cuộc sống dư dật. Cho nên vua, Chúa mới đến đây dạy dỗ chúng ta làm sao mà sống được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Và chính người Do Thái ngày xưa họ đến cùng với Chúa, làm sao chúng con có được sự sống dư dật. Thấy chưa? Con người khao khát ngày xưa như thế nào cũng khao khát ngày hôm nay như thế ấy. Vua Salomon dạy chúng ta ba điều. Ông đã khám phá ra là thứ nhất là trí thức, sự khôn ngoan là hư không nếu trí thức không có Chúa. Nếu sự vui mừng, vui chơi nếu không phải vì Chúa là cũng là sự gì? Sự hư không. Và việc làm chúng ta không dựa vào những gì, việc làm lành mạnh đúng theo thường pháp của Chúa thì đó là việc làm gì? Cũng là hư không. Thương bà chị em, điều đó rất quan trọng trong cuộc sống. Tôi không biết bao nhiêu quý vị chúng ta học được và chúng ta áp dụng. Tôi không muốn gia đình tôi hay là con của tôi chỉ biết học mà không biết Chúa, hay chỉ biết làm mà không biết cuộc sống như thế nào, hay là ăn chơi trụy lạc mà không biết Chúa của mình. Salomon muốn dạy chúng ta những gì ông đã trải qua rồi. Quý vị chưa trải qua, quý vị đang có thể một số người đang mơ ước để trải qua. Ông đã trải qua rồi, ông trở lại và giải thích cho quý vị. Đừng nếm, đừng thử, vì tất cả mọi sự là hư không. Tất cả điều này không cho chúng ta được hạnh phúc thật sự, chỉ của Chúa. Ông Charlie Stan Max, ông đã khám phá ra một cái phương pháp những máy chạy, là một cái generator, chạc điện máy chạy rất tốt, mà ông đã khám phá ra một cái máy để giúp đỡ cho ông Henry Ford. Và khi ông đã khám phá những cái máy móc đó, làm cho cái hãng xưởng của ông Henry Ford bắt đầu phát triển, ráp những cái bộ phận trong chiếc xe và bán rất nhiều xe tại ở Michigan. Một ngày nọ thì cái máy trục trặc tạm ngưng, tất cả mọi việc nó ngưng. Cho nên ông mới kêu ông Charlie Stan Max nói rằng hãy tới xem thử tại sao mà máy nó không chạy nữa. Ông tới mò chỗ này, tới mò chỗ kia, đụng chỗ kia, đụng chỗ nọ, ông thử cả 2 tiếng đồng hồ. Ông vừa đụng trúng một chỗ bắt đầu là máy bắt đầu chạy. Bắt đầu máy chạy ro ro, bắt đầu để tiếp tục sản xuất thêm những chiếc xe của chiếc xe Ford nữa. Và ngày sau, ông Charlie gửi cái bill, gửi cái biên lai cho ông Henry, nói rằng cái tiền mà tôi tới sửa tốn 10.000 đô la. Ngày xưa đó, 4-5 năm trước, 10.000 đô la nhiều lắm. 10.000 đô la giống như hôm nay có thể 100.000. Cái nói, ủa, làm có 2 tiếng đồng hồ mà tốn 10.000 đô la. Thì ông Charlie, ông nói, đúng, ông Henry nói đó đúng. Đụng máy ông để sửa đó, đụng máy ông để tìm kiếm đó, thì chỉ có 10 đồng à. 10 đô la, ngày xưa, từ ngày xưa. Nhưng mà tìm kiếm đúng chỗ đó thì tốn 9.990 đô la. Cho nên chúng ta biết không, tất cả những gì chúng ta biết trong cuộc đời này, chúng ta tìm được hạnh phúc nhưng mà không đúng chỗ. Không đúng chỗ, chỉ có Đức Chúa Trời mà tạo dựng nên chúng ta. Khi mà chúng ta mời Đức Chúa Trời đến, tất cả những gì chúng ta làm, từ vấn đề học vấn, từ vấn đề mà chúng ta đi thưởng hưởng thụ, hay là từ vấn đề chúng ta việc làm, thì đó là chúng ta có cuộc sống thật sự. Nếu chúng ta không có Chúa thì tất cả những gì trong đời này là sự hư không. Chúa xuống đây để ban phước cho chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở lại theo phương pháp của Ngài. Và Chúa dùng Solomon viết những hàng chữ này để nhắc nhở chúng ta. Quý vị muốn làm theo hay không? Quý vị muốn có hạnh phúc thật sự hay không? Quý vị muốn mời Chúa vào tất cả những quyết định trong cuộc sống của mình hay không? Nếu quý vị làm điều đó, thì tôi tin chắc rằng quý vị tìm được sự hạnh phúc thật sự mà Solomon đã tìm kiếm. Cầu nguyện Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.